Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quan tâm đến những đoạn mà tôi đề nghị ở đây để mình phân tích cho tương đối nó kỹ một chút. Thứ nhất là sự sụp đổ của Babylon. Mời các anh chị lấy sách Isaiah ra, phải cùng nhau đọc đoạn này thì mới phân tích được. Chúng ta lấy Isaiah ở chương 14. Đọc đoạn này hơi dài một chút, nhưng đọc đầy đủ thì ta sẽ thấy rõ vấn đề hơn. Chúng ta cùng nhau đọc từ câu thứ 3 cho đến hết câu 21. Cái chết của vua Babylon. Tới ngày Đức Chúa cho ngươi được an cư lạc nghiệp,
hết phải khổ đau, thoát cảnh ba đào và không còn phải gánh chịu cảnh lao động nặng nhọc nữa. Lúc đó ngươi sẽ cất lên lời ví von châm chọc vua Babylon như sau: chẳng lẽ kẻ hà hiếp đã tàn đời, trò khủng bố của y đã chấm dứt rồi sao? Đức Chúa đã bẻ gãy ngọn roi của phường gian ác và cây gậy của những kẻ thống trị. Kẻ nổi lôi đình đánh đập các dân, đánh đập không ngừng. Kẻ nổi cơn thịnh nộ thống trị các nước, rượt đuổi hoài không chút xót thương. Toàn cõi đất nghỉ ngơi yên hàng, người người reo vui hớn hở. Cả những cây trắc, những cây bá hương núi Ly Băng cũng hoan hỷ vì ngươi. Từ khi ngươi nằm xuống, thở sẽ cây không còn lên đốn chúng tôi. Vì ngươi, âm phủ dưới vực sâu cũng rung động để ra đón ngươi vào. Vì ngươi, nó đánh thức những người đã chết, tất cả những kẻ quyền uy trên đời, và bắt mọi vua các dân nước đứng dậy khỏi ngai vàng. Tất cả những người ấy đều lên tiếng nói với ngươi: như chúng tôi, cả ngài nữa, ngài cũng yếu nhược, ngài cũng nên giống như chúng tôi rồi. Vẻ oai hùng của ngươi đã nhào xuống âm phủ, cùng với tiếng hạc cầm của ngươi. Mềm của ngươi là dòi, mềm của ngươi là bò. Hỡi tinh tú rạng ngời, con của bình minh, chẳng lẽ ngươi đã từ trời xa xuống rồi sao? Này, kẻ chế ngự các dân tộc, ngươi đã bị hạ xuống đất rồi ư? Chính ngươi đã tự nhủ: ta sẽ lên trời, ta sẽ dựng ngai vàng của ta trên cả các vì sao của Thiên Chúa. Ta sẽ ngự trên núi Hội Ngộ, chốn Bồng Lai cực bắc. Ta sẽ vượt ngàn mây thẳm, sẽ lên như đấng tối cao. Nhưng ngươi lại phải nhào xuống âm phủ, xuống tận đáy vực sâu. Những kẻ thấy ngươi đều quan sát kỹ, họ nhìn thẳng vào ngươi. Phải chăng đây là con người đã từng làm rung rung cõi đất, từng làm cho các nước đảo điên, từng biến thế giới nên như sa mạc, làm cho các thành thị tan hoang, không mở cửa ngục cho kẻ bị giam cầm? Mọi vua chúa các dân tộc đều an nghỉ trong vinh quang, ai có mồ người nấy. Còn ngươi, ngươi đã bị liệt ra khỏi mồ như một mầm non ghê tởm, nằm trong đám người chết vì gươm đâm, trên những phiến đá dưới vực thẳm, tựa thây ma bị người ta giày xéo. Ngươi sẽ chẳng được sum họp với chúng nơi phần mộ, vì ngươi đã tàn phá xứ sở và giết hại dân ngươi. Dòng dõi phường gian ác muôn đời sẽ chẳng còn ai nhắc nhở, vì tội lỗi cha ông. Hãy chuẩn bị tàn sát con cái chúng, kẻo chúng đứng lên chiếm hữu đất đai và xây dựng phố phường trên khắp mặt đất.
Các anh chị để ý câu 12. Hỡi tinh tú rạng ngời, con của bình minh, chẳng lẽ ngươi đã tự trời xa xuống rồi sao? Đọc cái câu này có cảm giác gì không?
Là kiêu ngạo thì rơi xuống.
Kiêu ngạo thì rơi xuống, đúng rồi. Nhưng mà nó có một khía cạnh khác về mặt từ ngữ mà chắc ít khi nào chúng ta để ý lắm. Đó là thế này. Người Công giáo mình nói đến ma quỷ đó, mình nói đến từ nào?
Lucifer.
Lucifer là cái gì? Lucifer là Satan à? Thế Satan là cái gì? Satan là Lucifer. Thế là ăn chắc nhất.
Satan là thế là cầu địch với Chúa.
Lucifer ở trong tiếng Latin có nghĩa là người mang ánh sáng. Ở đây nó có từ gốc của nó đây nè. Hình như có một loại xà bông người ta bán hiệu là Lux, có không? Ở đấy tôi cũng nhớ mà. Có biết Lux là gì không? Lux là ánh sáng, tiếng Latin. Cho nên cái anh nó bán xà bông đấy là nó biết tiếng Latin đấy. Lux, Lucis ở trong tiếng Latin có nghĩa là ánh sáng. Lucifer là người mang ánh sáng. Tên đẹp đấy chứ, phải không? Thành thử ra khi mà ta đọc cái câu này này, ta đọc cái câu 12 mà là hỡi tinh tú rạng ngời, con của bình minh, thì câu này là có ám chỉ đến Lucifer. Nó có vấn đề từ ngữ ở đây. Còn nếu mình không hiểu thì mình đọc thoáng vậy thôi. Hỡi tinh tú rạng ngời, con của bình minh, đọc như thơ vậy. Nhưng mà người ta có ý nói đến Lucifer đấy. À, thế còn lúc nãy các anh chị nhắc đến từ Satan. Satan này thì không phải tiếng Latin mà là tiếng Do Thái. Cho nên ở trong bản văn tin mừng của Luca đó, Chúa Giêsu không dùng từ Lucifer mà Chúa Giêsu dùng Satan. Khi Chúa Giêsu sai các môn đệ đi giảng tin mừng, các ông ấy trở về báo cáo với Chúa thành quả hết sức là tốt đẹp, đi đến đâu là thành công cái đấy. Thế thì Chúa nói, ta đã thấy Satan từ trời rơi xuống như là một tia chớp. Hả? Ở trong tin mừng Luca, tôi có ghi chú ở trong bài viết cho các anh chị, lúc nào rảnh thì mở Luca ra đọc lại nguyên văn cái câu đó. Cho nên Satan á, không phải trong tiếng Latin mà là trong tiếng Do Thái. Và nghĩa của Satan có nghĩa là gì? Nghĩa chính là kẻ thù nghịch, kẻ chống đối, kẻ tố cáo. Nghĩa chính của Satan là như vậy, kẻ thù nghịch, kẻ chống đối, kẻ tố cáo. Thù nghịch với Thiên Chúa. Ta hiểu câu 12 như vậy đó, liên quan đến những từ mà có khi các anh chị dùng rất là quen, nhưng chúng ta không biết gốc gác nó làm sao và ý nghĩa nó như thế nào. Cũng giống như là tôi có lần kể đấy, ở nhà thờ Đức Bà này, lễ đêm Giáng sinh ấy, là có rất nhiều anh chị em ngoài Công giáo họ cũng đi lễ. Rồi thì đến lúc chào mình thánh thì không biết là người này có phải Công giáo hay là không Công giáo. Cho nên có nhiều cha cứ hỏi tên thánh là gì. Thế có ông nhìn lên bàn thờ thì ông bảo tên thánh là Santa Maria, là Ave Maria. Mà may chưa có ông nào ông trả lời tên thánh là Lucifer. Những từ mà có thể chúng ta cứ nói quen miệng thôi, nhưng mình không hiểu cái ý nghĩa của nó. Thì ở đây có dịp để mình hiểu một chút. Thế thì cái hình ảnh mà Lucifer, con của bình minh đó, nó được các nhà chú giải thánh kinh cho là nó bắt nguồn từ huyền thoại của dân Canaan về thần sao mai và sao hôm. Ngày xưa người ta làm gì đã có những tiến bộ về mặt khoa học như chúng ta hôm nay. Thành thử ra mọi sự đều là thần thánh hết á. Người ta nhìn mặt trời cũng là thần, sao mai là thần, sao hôm là thần. Hả? Cái ngày lễ Chúa Giáng sinh của chúng ta 25 tháng 12 đó, tôi đã nói với các anh chị rồi, đâu có phải là đúng ngày Chúa sinh ra đâu. Thời của Đức Mẹ làm gì mà đã ghi sổ kỹ như các bà mẹ bây giờ. Cho nên Đức Mẹ đâu có để lại là Chúa Giêsu sinh đúng ngày 25 tháng 12. Xin lỗi chứ ngay Việt Nam mình mà thời của bố mẹ tôi xem ra cũng còn chưa có quan tâm lắm đến ngày sinh tháng đẻ của các con. Thời tôi đi làm cha phó đó, mà cha xứ của tôi là một linh mục lớn tuổi, là có lần bà ăn cơm thì ngài kể với tôi là hôm nay có cái bà ấy, bà ấy đến bà ấy xin rửa tội cho con bà ấy, mà hỏi bà ấy là con sinh ngày nào thì bà ấy không nhớ. Bà ấy đứng bà ấy nhớ một lúc, bà ấy mới reo lên bảo u nó sinh đúng ngày heo nhà con nó đẻ. Đúng ngày heo nó đẻ đấy, chứ còn không nhớ là ngày nào. Thế huống hồ gì Đức Mẹ của chúng ta cách đây 20 thế kỷ rồi. Thế thì tại làm sao mà mình mừng vào 25 tháng 12? Là bởi vì dân ở Roma lúc bấy giờ họ mừng sinh nhật thần mặt trời vào ngày 25 tháng 12. Thế là người công giáo của mình lấy luôn cái ngày đấy để ta mừng lễ Chúa Giêsu Giáng sinh. Và để cho dân ngoại biết rằng mặt trời ở trên đầu này cũng chỉ là một loài thụ tạo thôi, còn Chúa Giêsu mới là mặt trời công trình. Đấy, cái ý nghĩa tôn giáo nó đưa vào bên trong cái sinh hoạt của đời thường, sinh hoạt ngoại giáo. Thành thử ra đó, ngày xưa dân Canaan cũng vậy, coi sao mai sao hôm là những vị thần, xây dựng những cái huyền thoại về sao mai và sao hôm. Thì ở đây các nhà chú giải cho rằng cái hình ảnh mà Isaiah dùng đó, Lucifer con của bình minh, cũng có thể khởi đi từ hình ảnh của những huyền thoại của dân Canaan. Thế khi ta đọc tất cả cái bài ca này của Isaiah đó, thì nội dung chính như lúc nãy các anh chị có nói thoáng rồi, và thực sự đúng là như vậy. Những kẻ kiêu căng muốn nâng mình lên thật cao thì sẽ bị hạ xuống thôi. Trong bài ca này có một chỗ làm cho chúng ta liên tưởng đến Adam và Eva. Đó là câu thứ 14. Vượt ngàn mây thẳm sẽ nên như đấng tối cao. Tại làm sao tôi nói là lại liên tưởng đến Adam và Eva? Bởi vì khi con rắn nó cám dỗ Adam và Eva đó, thì nó nói làm sao? Bà cứ ăn trái cây này đi, không có sao đâu. Chúa cấm là bởi vì Chúa sợ ông bà ăn rồi thì ông bà sẽ nên như Thiên Chúa. Đấy, nên như Thiên Chúa. Cho nên nếu mà chúng ta vẽ một cái họa đồ đó, thì Adam, Eva theo đường lối của Satan, đường lối của Lucifer, ông bà ấy đang ở cái điểm này, nhưng ông bà ấy lại muốn nên như Thiên Chúa, nên tận đây. Và kết thúc thì làm sao? Kết thúc thì bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Cửa địa đàng khép lại. Một sự kiện rất phù hợp với lời Chúa Giêsu nói ở trong Tin Mừng: ai nâng mình lên sẽ bị đặt xuống. Đang khi đó, khi Chúa Giêsu đến để cứu độ nhân loại, Chúa Giêsu đường hoàn toàn ngược lại. Tôi xin các anh chị mở Thánh Thi của Phaolô. Tôi thuộc lòng cái Thánh Thi này. Thư Philip Rococo Galefi, để tôi nói trang cho nó dễ, 1518. 1518. Anh chị thấy chưa? Ở chương 2 đó, bắt đầu từ câu thứ 5 cho đến hết câu 11. Chúng ta cùng đọc nhé. Bắt đầu từ câu thứ 5: giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu.
Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế.
Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến chết, bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trội vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh Thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Thánh Thi này thực ra không phải là tổ, mà là một Thánh Thi cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên đã hát lên, đã sử dụng trong những cử hành phục vụ. Và Thánh Thi này là một lời tuyên xưng tuyệt vời về Chúa Giêsu. Ở đây ta thấy Chúa Giêsu đi một con đường hoàn toàn ngược lại với Adam, Eva, và cũng là hoàn toàn ngược lại với Satan, Lucifer. Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Ngài ở đỉnh cao, nhưng mà Ngài đã trút bỏ vinh quang để mặc lấy thân phận con người, xuống đến tận cùng, trở nên thân nô lệ, chấp nhận chết trên thập giá, xuống đến tận cùng. Nhưng mà chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban cho người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu Kitô thì từ trên trời, dưới đất, xuống hỏa ngục, mọi gối đều phải quỳ xuống mà tuyên xưng. Chúng ta thấy hai con đường hoàn toàn khác nhau. Con đường của Adam Eva đó là con đường của kiêu căng ngạo mạn, không chấp nhận cái thân phận của mình là thụ tạo, mà đòi hỏi mình phải như Thiên Chúa kìa, mà chính vì thế rớt xuống. Còn con đường của Chúa Giêsu đó là Ngài ở đỉnh cao vinh quang Thiên Chúa, nhưng mà Ngài xuống với chúng ta và đến nỗi chấp nhận chịu chết vì chúng ta, mà cuối cùng Ngài được tôn vinh. Suốt mùa phục sinh vừa rồi là mình cử hành cái mầu nhiệm Chúa Giêsu được tôn vinh. Và nếu hiểu như vậy đó, thì ngày hôm nay các anh chị và tôi là những người tin vào Chúa Giêsu Kitô đó, thì Thánh Phaolô nhắn nhủ mình làm sao? Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Giêsu Kitô. Cha Thuấn thì dịch, tôi quen với cái cách dịch của Cha Thuấn là: anh em hãy có trong anh em những tâm tư như đã có trong Đức Kitô Giêsu. Nó không phải chỉ là cái tâm tình theo nghĩa cảm xúc thoáng qua, mà nó là cái tâm tư, cái gì đó nó sâu hơn là cả cái chọn lựa của đời sống chúng ta. Thế nếu mà mình là Kitô hữu, là môn đệ của Chúa Giêsu đó, thì đương nhiên là mình được mời gọi để đi con đường này. Ở trong luân lý ta hay dùng từ gọi là khiêm tốn, hay là khiêm nhu, hay là khiêm nhường. Và hiểu khiêm tốn theo nghĩa đạo đức, tôi nghĩ có lẽ hiểu như vậy không biết nó đã đủ chưa. Chẳng hạn như bây giờ mà có ai khen mình thì bảo cảm ơn, như tôi đâu có gì, nói thế nhưng mà trong lòng khoái thấy mổ. Thế là ngay sau đó là có ai người ta góp ý với mình bảo anh làm thế này, anh nói thế này không được, lập tức mình sững cổ lên. Như vậy thì chưa chắc là khi mình từ chối lời khen của người khác mà đã là khiêm tốn đâu, phải không? Chưa chắc đã là khiêm tốn thật đâu. Thế tôi nhớ đến định nghĩa của các nhà tu đức về khiêm tốn rất là hay. Khiêm tốn là gì? Thưa, khiêm tốn là sự thật. Các ngài viết ở trong tiếng Latin, humilitas veritas est. Khiêm tốn là sự thật. Bây giờ Chúa ban cho mình có cái khả năng nào đó, người ta khen, mình nhìn nhận sự thật. Nhưng mà đồng thời sự thật trọn vẹn có nghĩa là khả năng này không do tự tôi mà có, mà là do Chúa ban cho tôi. Chúa ban cho tôi và biết bao nhiêu người góp phần xây dựng cho tôi, chứ không phải tự tôi mà có. Thì đấy là khiêm tốn thật. Khi người ta phê bình mình về một điều gì, khiêm tốn có nghĩa là mình nhìn nhận sự thật. Nếu mình có lỗi đó thì mình nhìn nhận, chứ mình lại sững cô lên thì hỏng rồi. Người ta kể chuyện Đức Giáo Hoàng John 23, lúc mà Ngài làm khâm sứ tòa thánh, không biết là bên Paris hay là bên Bulgaria gì đó, thì có một ông linh mục là ông ấy phê phán Ngài quyết liệt, viết cái thư phê phán Ngài dữ lắm. Ai dè Ngài về Roma lên hồng y ở Venice, rồi sau đó thì làm giáo hoàng. Thế có một hôm thì có một phái đoàn ở nước đó đến thăm, trong đó có ông cha mà ngày xưa mà viết cái thư mà phê phán Đức Giáo Hoàng ấy. Ông cũng run lắm. Nhưng mà khi vào yết kiến Đức Giáo Hoàng thì không thấy người nói gì. Mãi đến khi xong rồi đó thì người mới bảo cha ở lại đây với tôi một tí. Nói càng sợ nữa. Ngài mới đem cái cuốn sách nguyện ra. Ở trong sách nguyện Ngài mới lôi ra cái thư mà ông viết ngày xưa đó. Thấy vậy thì chắc là tái xanh mặt rồi. Nhưng mà Đức Giáo Hoàng nói rất là hay. Tôi cảm ơn cha vì cha gửi cái thư này cho tôi. Suốt từ ngày đó đến giờ tôi vẫn giữ thư này ở trong sách nguyện để thỉnh thoảng tôi đọc lại. Điều gì mà tôi thấy tôi sai thì tôi cố gắng xin Chúa giúp để tôi sửa. Còn điều gì mà tôi không có lỗi thì tôi tạ ơn Chúa. Đúng là một người thánh thật. Chứ đâu có phải bây giờ tao mà làm giáo hoàng là mày chết nhé. Đâu có cái chuyện đó. Chuyện đó là chuyện thế gian, chuyện người đời. Còn Đức John 23 ứng xử một cách hoàn toàn khác. Và đấy là sự khiêm tốn đích thực. Khiêm tốn là chân lý. Khiêm tốn là sự thật. Cho nên nếu mà ta chỉ hiểu khiêm tốn theo nghĩa mà nó hơi nặng cảm tính bên ngoài, tôi nghĩ là chưa đủ. Và khiêm tốn đích thực là mình phải đối chiếu với Chúa Giêsu ở đây này. Cái con đường mà Chúa Giêsu đi và chúng ta vừa nói với nhau.